con trở về trang của mình 51.
Ra còn nguyện chuyển những tâm tham trẻ thành quảng đại từ bi,
là Ngài chữa cái tâm buồn xỉn của chúng mình. Thế Ngài còn chữa cái gì nữa? Là đa văn. Đa văn là người nghe nhiều. Nghe nhiều là thế nào? Tức là mình chịu đi nghe giảng, nghe những lời dạy của các bậc tôn đức. Thế cho nên gọi là bậc đa văn là người học rộng, biết nhiều. Thế đây, Ngài giúp cho chúng mình thành người chánh kiến. Ngài còn chữa cho chúng mình cái bệnh gì nữa? Một chút kiêu mạn liền thành bạn của ma. Làm cho vô lượng hữu tình cùng theo xuống hố hiểm sâu. Cái hố hiểm sâu đây là cái gì? Đọa về địa ngục, ngã quỷ, vàng phánh. Mà những cái gì ở theo như ở đây ấy, thì những cái nhân gì mà phải đọa về ba cái đường ác ấy? Kiêu mạn là một gì đã. Hình chi người, rồi kỳ báng chánh pháp. Và còn những cái gì ở dưới nữa con đọc tiếp, con nói tiếp. Đây, những cái bệnh ấy đều là đưa chúng mình xuống hố hiểm sâu cả. Cho nên Đức Phật Ngài cứu chúng ta. Cái này là cái bệnh gọi là cái gì nhỉ, nội chướng. Mà cũng gọi là phiền não chướng. Từ những cái phiền não này nó đưa đến các cái nghiệp chướng, rồi từ cái nghiệp chướng nó cảm những cái quả báo, khiến cho chúng ta cứ đọa lạc không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Thì tất cả trong chúng ở đây đã hết những cái tai nạn này chưa? Làm thế nào đi? Cố gắng trước là tự lực mình trừ những các cái mê muội này. Thứ hai là niệm Phật để tam oai thần và nguyện lực các của chư Phật giúp đỡ cho chúng ta giải được. Những cái này là những cái nguy hiểm mà chúng ta cứ nuôi ở trong tâm. Đoạn này nói cái gì con? Đây là nói cái việc công đức mà tụng kinh. Dĩ nhiên là công đức mênh mông các việc khác đã nói ở trong kinh rồi. Đấy. Còn đây ấy, nói cái công đức hiện tại chúng ta tụng cái kinh này thì chúng ta được thì như thế nào? Chúng ta tụng kinh thực sự để làm gì? Hãy huân tập tư tưởng đại từ bi là cái gì đây? Mình huân tập cái lòng từ bi, mình ước huân tập, huân là ước. Cũng như tay của mình ấy, mà đặt vào con cá ấy, thì nó sẽ làm sao? Nó có cái mùi gì? Còn tay của mình ấy, mà đặt vào nắm hương trầm ấy, thì nó có mùi gì? Thơm của hương trầm. Thế đấy, thế như thế gọi là huân, là ước. Thế bây giờ mình cả ngày mình đọc những cái lời từ bi, những lời nguyện lành của Ngài, thì mình cũng ước vào trong cái tâm thức của mình, cái sức từ bi của Ngài. Thế cho nên rồi mình cũng có thể, bây giờ mình đọc, hôm nay mình đọc, mai mình đọc, như thế giết rồi cái tâm của mình một ngày mai, nó cũng được ảnh hưởng, nó chịu được cái ảnh hưởng tốt lành ấy, cho nên nó cũng thành một cái tâm từ bi lợi ích. Thế gọi là huân tập cái tư tưởng. Mà hàng ngày mình đọc, mình phải có cái ước mong thể nhập vào biển đại nguyện của Ngài. Thế nào là thể nhập vào biển đại nguyện của Ngài? Rồi mình cũng nguyện như Ngài. Hiện tại mình đang được sống, mình được hưởng cái lời nguyện của Ngài. Rồi mình cũng nguyện như Ngài để mình giúp mọi người như thế. Tập sống như Ngài, mỗi niệm đem hạnh phúc cho quanh mình, câu ấy là thế nào? Chữa những cái khổ, cứu gỡ những cái khổ hiện tại và giúp đỡ cho ngày mai người ta đừng có đọa lạc. Thế thì mình cũng thế, bây giờ mỗi niệm đối với chị em ở chung quanh, mình cũng, các chị em có cái điều gì, mình cũng tìm cách mình sửa, mình giúp để cho chị em, trước nhất là bản thân mình tránh những cái tai nạn này, rồi sau nữa là giúp cho chị em đừng có những các cái những cái thói xấu đấy, như khen mình, chê người, vì bán chánh pháp. Thế chẳng hạn, thế là mình, nếu chị em có những cái tật này là mình biết ngay đây những cái này rồi mai sẽ rơi vào xuống hố hiểm sâu. Cho nên mình giúp đỡ nhắc nhở để cho chị em giải được những các cái phiền não chướng, những cái nghiệp chướng, thì mai đây sẽ thoát được những cái báo chướng. Thế thì trước là mình lo cho mình, sau nữa là mình giúp cho chị em, để ai nấy cứ cái con đường Phật quang minh chính đại mà đi thẳng về lên quả vị. Ở đây nói là chẳng còn sợ cái khổ ác thú. Khi nào thì không còn sợ cái khổ ác thú? Khi mà mình vâng theo Đức Dược Sư, mình bỏ hết những cái thói xấu kể ở trong sách đây, kể ở đây, thì là mình sẽ không còn phải sợ cái khổ ác thú nữa. Chính mình ấy, mình giải ở trong tâm mình những cái nguyên nhân đọa lạc thì mình đâu có phải sợ nữa. Nguyện từ nay gánh vác hết thảy hữu tình. Nghĩa là thế nào gọi là gánh vác hết thảy hữu tình? Hay thành đạo thì phải gánh vác hết hữu tình ấy thì mới thành đạo được. Cho nên bây giờ phải nguyện mình gánh vác hết thảy hữu tình, tức là con làm cái gì? Con đặt người ta lên vai rồi con gánh người ta đi. Làm gì? Con giúp người ta. Con giúp người ta để cho người ta được sinh sống an vui. Nên những cái người này ấy, mà có những thói xấu thì con sửa cho người ta hết những cái thói xấu. Người ta làm những cái việc ác thì con nhắc nhở để người ta tránh những cái việc xấu, việc ác. Để cái tâm, sửa cái tâm cho người ta. Rồi những cái việc làm giúp cho người ta làm cho đúng pháp. Mà nếu người ta chịu những cái quả báo nghèo khổ thì mình tìm cách mình giúp đỡ để cho người ta khỏi những cái báo khổ. Giúp cho người ta khỏi cái phiền não chướng, dạy cho người ta thoát những cái nghiệp chướng và cứu gỡ những cái báo chướng, hay là để cho người ta yên ổn, người ta đi lên cảnh giới Phật được. Thế như thế gọi là gánh vác hết thảy hữu tình. Ở đây có giải nghĩa cái chữ gánh vác là làm tất cả những việc nghĩa lợi, nhiều ích an vui cho những người hữu tình ấy. Tịnh Hiếu con đọc tiếp.
48 ngày của Phật A Di Đà, ý niệm chúng ta là thánh cảnh.
Đoạn này là gì đây? Thánh cảnh là cảnh của thánh, tức là cõi Phật đấy. Thế thì chúng ta làm thế nào mà được ở cái cảnh của ông thánh? Niệm Phật thì là con kết cái duyên với Phật, chứ còn mình còn cái nhân chính ấy. Phật là duyên thôi, phải đủ nhân đủ duyên mình mới về cõi thánh được, mình mới về thánh cảnh được. Thế bây giờ con đã có duyên với ông Phật Di Đà đó, thế là con có duyên. Bây giờ phải làm gì nữa thì mình về được thánh cảnh? Nghe người ta nói tu tịnh độ bao giờ không? Phải tu đấy, thì phải tu tịnh độ thì mới có cái nhân để về cõi tịnh được, về thánh cảnh được. Thế vậy con làm thế nào thì con tu tịnh độ cũng đúng, nhưng mà nó lại mới đúng được cái bên ngoài đấy, còn cái phía trong cái ruột đấy thì con lại chưa nói. Phải thanh tịnh ngay cái tâm địa của mình, cái tâm địa của mình ấy, đấy cái tịnh độ, cái cảnh thanh tịnh nó phải từ cái tâm của mình là thanh tịnh thì mới có cái cảnh thanh tịnh. Cho nên cái nhân ấy là mình phải thanh tịnh cái tâm địa của mình. Thế rồi thì cái duyên ấy là Đức Phật Di Đà ngày đón trước. Cái đủ cái nhân, cái duyên đủ hai phần thì mình mới được về thánh cảnh. Đấy là nói về việc Đức Di Đà. Còn Đức Dược Sư thì ngài nguyện ngài làm gì?
Nguyện của Đức Dược Sư cứu xuống bớt chúng ta ra khỏi vực ẩm thánh không, tỏ huệ thánh kiến mà đưa chúng ta vào thánh pháp.
Đó. Đấy, có ba việc. Điểm thứ nhất là vớt ra khỏi cái vực thẳm ác thú. Thứ hai là bảo vệ cái chánh kiến. Rồi thứ ba là vào cái thắng pháp. Nên thì như thế nào con chỉ cho thầy, thế nào là ngài cúi xuống để vớt mình ra khỏi cái vực thẳm ác thú? Sao cái đọa ác thú lại gọi là cái vực thẳm? cái vực, tức là cái hố sâu, mà nó lại sâu thăm thẳm. Vì sao ác thú lại gọi là cái vực thẳm? Thế mà gọi là cái vực thẳm là bởi vì một khi rớt vào được cái cảnh ấy, khó khăn mà ra, cả ngàn vạn kiếp, khó khăn mà thoát. Thế cho nên gọi là cái vực thẳm hun hút. Thế còn chỉ cho chúng ta cái nguy hiểm như thế, thế ngài là ngài tìm cách ngài vớt chúng ta ra khỏi. Ngài vớt chúng ta bằng cách nào nhỉ? Chị em vừa mới nói 12 nguyện, các thứ nguyện của ngài đấy, ngài vớt chúng ta bằng cách nào? Chút kiêu mạn thành bạn của ma, khen mình chê người, phỉ báng chánh pháp, làm cho vô lượng hữu tình cùng theo xuống hố hiểm sâu. Những cái bệnh ghen ghét ngang ngược, hiềm thù lấn hiếp, đấy, những cái ấy là cái nguồn nhân để đưa mình xuống cái vực thẳm này. Thế bây giờ mình muốn thoát cái vực thẳm này phải làm sao? Giờ phải niệm danh hiệu Đức Quốc Sư, rồi mình chừa những cái tật này đi thì mới thoát ra cái vực thẳm. Còn để những cái tật này ở trong tâm thì đấy, nó ngày mai nó đưa mình vào cái vực thẳm. Cho nên mình phải chừa những cái tật này đi. Rồi nhờ niệm Đức Dược Sư, một mặt thì mình tự chừa, một mặt thì niệm để nhờ oai thần ngài giúp cho nhớ ra luôn luôn làm sao rửa sạch cái lồng ngực mình, đừng có những cái nguy hiểm này. Đức Dược Sư ngài dạy chúng ta để chữa cho sạch những các cái bệnh này đi. Thế mình niệm danh hiệu ngài, một phần mình cũng tự lực tự lo, một phần thì mình nhờ oai thần của ngài giúp đỡ. Để cứ nhớ niệm đến danh hiệu ngài thì lại nhớ đến cái phải thanh tịnh để thoát những cái đọa lạc này. Thế là ngài cứu chúng mình ra khỏi cái vực thầm ác thú. Việc thứ hai là bảo vệ chánh kiến. Thế nào là bảo vệ chánh kiến? Để khiến cho mình thấy cho đúng. Con cho cái thí dụ thế nào là chánh kiến mà thế nào là ác kiến. Cái ác kiến là cái người cứ nghĩ rằng trời sinh ra các vạn vật để cho mình ăn. Thế rồi cứ thế mà giết các loài, rồi cứ thế mà ăn. Cho thế là mình khôn, mà mình đúng ý ông trời. Nghĩ như thế có đúng không? Thế là người ác. Cái chỗ thấy ác khiến cho mình ác, lại còn dạy người khác ác nữa. Cái người ác, cái chính mình ác, cái tội còn nhẹ. Chứ mà lại có cái ác khiến cho cái yên chí cái ác của mình là phải. Rồi đi dạy mọi người ác, cái người ấy tội nặng lắm, phải đọa địa ngục. Ăn thịt, giết hại, đã tội, nhưng mà cái tội nó còn nhẹ. Chứ từ cái trong cái chi kiến mà độc ác, thì cái tội ấy là nhất định vào địa ngục. Thế bây giờ đây ấy, mình phải làm thế nào? Cho nên con phải học kinh, học sách để con tỉnh ra. Đấy, bỏ những các cái thấy sai, cái hiểu sai, cái biết sai. Cái trước là cứu lấy mình, sau nữa là cố gắng đem kinh sách Phật mà giảng cho mọi người, để cho ai nấy người ta cùng với mình ở trong chánh kiến. Nghĩa là cái thấy nó đúng. Thế nếu mà cái thấy sai ấy là nguy hiểm lắm. Thế cho nên phải bảo vệ cái chánh kiến, rồi ngài lại có những trí tuệ phương tiện để ngài đưa chúng ta vào thắng pháp. Thắng pháp là thế nào? Thắng là thế nào? Hay lắm, không có cái gì hơn. Thắng pháp là cái pháp này nó thắng hơn tất cả các pháp khác. Nó hay lắm, tốt lắm. Thế thì tức là cái pháp của Phật dạy. Phật dạy chúng ta cái gì hay lắm, cũng gọi là vô thượng bồ đề nữa, là cái gì? Thắng pháp. Cũng cái thắng pháp thấp ấy, thì là đưa chúng ta ra khỏi cái đường luân hồi sanh tử, mà cao hơn nữa ấy, là cho chúng ta thành Phật. Thế như thế gọi là thắng pháp. Cái con đường đã ra khỏi luân hồi sanh tử lại còn tiến lên quả vị Phật nữa. Con biết thế nào làm? Thế bây giờ chính con đang ở trong đạo Phật đây, thì con biết cái thắng pháp này rồi, vậy con cho thầy biết thế nào là đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Con thanh lọc được xong những cái tâm xấu ấy, thì con được lên quận trời, thoát được cái vực thẳm ác thú, như thế là nhất rồi. Đấy, nhưng mà chưa gọi là thắng pháp, như thế gọi là thiện pháp. Con lên được đến quận trời, thoát được cái vực thẳm ác thú là cái quý nhất là nào. Cho nên như thế đã quý lắm rồi đấy. Nhưng mà thắng pháp cơ, thắng pháp thì lại còn quý hơn cái chuyện đi lên quậy trời, mà là ra khỏi được cái luân hồi. Sáng hôm nay các vị có nói đến nhiều lắm rồi, khi giảng về cái chữ lưu ly đó, phá vỡ cái thùng sơn đó. Sáng nay các vị đã nói nhiều về cái thắng pháp này, làm nào để ra khỏi luân hồi, phá cái kiến hoặc và tư hoặc đấy, phá cái chấp ngã và chấp pháp, đó là phá được cái kiến hoặc, cái mê lầm của cái chỗ thấy. Thế còn thêm một cái nữa, đấy, tư hoặc là cái mê lầm từ ở trong những cái mối suy nghĩ của mình, từ ở trong tâm của mình. Thế đấy, để con phá xong được cái kiến hoặc tư hoặc, thì chị em phải về nghiên cứu hai cái chữ kiến hoặc và tư hoặc thật kỹ, để mà phá hai cái đó đi, coi như là cái màng lưới mà nó giam hãm chúng ta ở trong cái đường luân hồi sanh tử, là cái kiến hoặc và cái tư hoặc, cái thấy lầm và cái suy nghĩ lầm. Hai cái này chúng ta phải, nó là cái màng lưới giam chúng ta ở đường luân hồi. Bây giờ chúng ta muốn ra khỏi thì chúng ta phải làm sao chọc thủng được hai cái màng lưới đó, cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thì đó là bước đầu của cái thắng pháp. Còn muốn là thành Phật thì con phải có, thì con phải có cái thắng pháp thế nào.
Thì
mình phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận là cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế phải noi gương Đức Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quay về nương tựa Phật A Di Đà, để mà nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế rồi cứ thế mà khi nào được hoàn mãn thì là thành Phật. Thế đấy, gọi là cái thắng pháp. Tất không có một đạo giáo nào ở thế gian có được cái việc ra khỏi luân hồi sinh tử. Chỉ có đạo Phật mới có cái con đường thành Phật. Đấy, gọi là thắng pháp.